Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 14 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá đức tin và tình yêu của bà Susan Voigt, một phụ nữ bị mắc chứng bệnh hiếm, đa xơ cứng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Hoạt động hiệu quả là nhờ đời sống nội tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Yemen. Sau 18 tháng bị bắt cóc ở Yemen, hôm 12 tháng 9 vừa qua, cha Tom Usunali dòng Don Bosco, Ấn Độ đã được trả tự do. Trong thông cáo trên mạng, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, cho biết tin trên đây và ngài cảm ơn tất cả những người đã can dự vào nỗ lực để cha Tom được trả tự do, trong đó có rất nhiều người trên thế giới đã không ngừng cầu nguyện cho cha. Cha Tom Usunali, năm nay 57 tuổi, bị nhóm khủng bố Hồi giáo bắt cóc ngày 4 tháng 3 năm 2016 khi họ tấn công vào nhà dưỡng lão do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa ở thành phố Aden, Yemen phụ trách, làm cho 4 nữ tu và 12 người khác bị thiệt mạng. Cha Tom là tuyên úy nhà dưỡng lão này. Cha sinh tại Ramanpuram, bang Kerala, Ấn Độ, trong một gia đình công giáo nhiệt thành thuộc nghi lễ Siro Malabar. Người chú của cha là Linh Mục Matteo, cũng thuộc dòng Don Bosco, qua đời năm 2015, là người sáng lập giáo đoàn tại Yemen. Theo hãng tin Asia News, trong việc trả tự do cho cha Tom, chính phủ Oman đã giữ một vai trò quyết định. Hiện nay cha đang ở Oman và sẽ được chuyển về Ấn Độ. Đức Hồng Y Isaac Lemis Thothunkan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, tuyên bố với hãng tin Asia News rằng, chúng tôi rất vui mừng và biết ơn tất cả những người đã tham gia vào tiến trình trả tự do cho cha Tom, nhất là chính phủ Ấn Độ, chính quyền bang Kerala và tất cả những người thiện chí đã cầu nguyện cho cha.
Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh ông Greg Burke cho biết, Tòa Thánh nhiệt liệt cảm ơn những người đã dấn thân hoạt động để tìm lại cha Tom Usunalil, đặc biệt quốc vương Oman và nhà chức trách có thẩm quyền của vương quốc Hồi giáo này. Cả nữ tu Mary Prema, người Đức, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thừa sai bác ái, cũng tuyên bố rằng, tôi rất hân hoan vì tin vui này và tôi chúc tụng Thiên Chúa vì lòng thương xót của Ngài. Chúng tôi đã không bao giờ ngừng hy vọng một ngày kia cha Tom sẽ được trả tự do. Hình của cha được dán trên mộ của mẹ Teresa và hằng ngày các nữ tu, những người nghèo và dân chúng cầu nguyện để cha được giải thoát. Chúng tôi tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ tất cả những người đã cầu nguyện và làm việc không biết mệt mỏi cho việc trả tự do của cha Tom. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, các tín hữu và dân chúng đã tuấn đến nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thành phố Kochi, bang Kerala bên Ấn Độ, để tham dự thánh lễ tạ ơn đặc biệt sau khi hay tin cha Tom được tự do. Đức Hồng Y George Allen Cherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malabar, nói rằng lời cầu nguyện của hàng triệu người trên thế giới đã giúp cha Tom được tự do. Đức Hồng Y cũng cảm ơn Tòa Thánh và Chính phủ Ấn Độ vì những nỗ lực trong vấn đề này.
Lvov, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, than phiền rằng Tây Phương quên lãng chiến tranh tại miền Đông Ukraine. Lên tiếng trong khuôn khổ Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương nhóm tại thành phố Lvov, với sự tham dự của 40 giám mục từ các nơi, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk bày tỏ lời than phiền trên đây với phái đoàn Công giáo Đức đến thăm công nghị này. Đồng thời, Ngài nói rằng, các binh sĩ Ukraine đang chết ở mặt trận phía đông cho Âu Châu và các giá trị của Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng cho biết mặc dù có một số căng thẳng ở Ukraine, nhưng các giáo hội Kitô và cộng đồng tôn giáo vẫn sống chung hòa bình với nhau. Chiến tranh ở miền đông Ukraine không phải là một cuộc nội chiến giữa tín đồ các hệ phái tôn giáo khác nhau, nhưng là kết quả của một cuộc gây hấn từ nước ngoài. Chúng tôi dạy các tín hữu phải tôn trọng các cộng đoàn tín ngưỡng khác và cần phải tha thứ cho kẻ thù. Nhưng điều này không có nghĩa là phải sẵn sàng từ bỏ các quyền của mình. Về vai trò của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết, dưới thời nhà nước Stalin, Giáo hội Công giáo này là một sức mạnh đối lập lớn và vì thế giáo hội bị bắt hại. Vấn đề bây giờ là tiếp tục phát huy gia sản của các vị tử đạo để chống lại trào lưu tục hóa và chia sẻ đức tin với những người sống xa Thiên Chúa. Vì thế Giáo hội Công giáo Ukraine hoạt động truyền giáo tại cả những nơi không phải là lãnh thổ truyền thống của mình, ví dụ tại miền Đông và miền Nam Ukraine cũng như tại Bắc và Nam Mỹ. Đây không phải là chiêu dụ tín đồ của giáo hội khác, nhưng là loan báo tin mừng cho những người xa lạ với giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một số người trẻ làm dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm tới tại Vatican với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết như trên trong buổi khai mạc cuộc hội thảo quốc tế về tình trạng giới trẻ tổ chức tại thính đường trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên từ ngày 11 đến 15 tháng 9 này, với mục đích góp phần chuẩn bị cho công nghị giám mục thế giới về người trẻ. Tham dự cuộc hội thảo có 80 người đến từ năm châu, gồm các linh mục, giáo sư chuyên gia về giới trẻ và 25 người trẻ. Những đóng góp của họ chắc chắn sẽ giúp các nghị phụ hiểu rõ hơn về thực trạng của giới trẻ. Đức Hồng y Bandisseri cũng cho biết mạng thông tin về Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 về người trẻ đã nhận được 130.000 đóng góp dựa trên bản câu hỏi tham khảo ý kiến. Dựa trên phản ứng này, một bản câu hỏi khác được soạn thảo và công bố thích hợp hơn với giới trẻ liên quan đến tình trạng người trẻ và việc mục vụ cho họ. Ngoài các ý kiến trên đây, văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục còn chờ đợi các câu trả lời chính thức từ các hội đồng giám mục, cũng như từ sáng kiến của phong trào hội đoàn trẻ và các giáo xứ. Tất cả các dữ kiện này nhắm giúp cho việc soạn thảo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Bandisseri cho biết, theo quy chế, thành viên Thượng Hội đồng Giám mục là giám mục hoặc một số linh mục. Các bạn trẻ có thể là dự thính viên. Không phải chỉ có các tín hữu công giáo, nhưng cả các đại diện của các hệ phái Kitô khác tham dự.
Cairo, tổ chức binh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, tố giác nhà nước Ai Cập, hạn chế tự do tôn giáo của các tín hữu chính thống Cốt, và trong những tháng qua đã đóng cửa 58 thánh đường của giáo hội này, viện cớ vì lý do an ninh. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 9 vừa qua, tổ chức này lên án việc làm của chính quyền Ai Cập là một sự vi phạm ồ ạt tự do tín ngưỡng của các tín hữu Kitô và cho thấy rõ các tín hữu Cốt tại quốc gia đa số Hồi giáo này vẫn không được nhìn nhận là những công dân bình quyền. Đặc biệt ở miền thượng Ai Cập, nhà thờ của các tín hữu Cốt trong các làng mạc bị đóng cửa vì sự phản đối của những người láng giềng Hồi giáo. Ngoài ra, các lực lượng an ninh cho rằng các cộng đoàn Cốt không hoạt động hữu hiệu để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công khủng bố. Ông Ulrich Delus, giám đốc tổ chức bênh vực các dân tộc bị áp bức, nói rằng lý do chính thức mà chính quyền Ai Cập đưa ra để đóng cửa nhà thờ Kitô là điều vô lý và là bằng chứng về sự nghèo nàn yếu thế của các lực lượng cảnh sát và quân đội Ai Cập. Hiến pháp nước này bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho mọi công dân. Ông Delus cũng nói rằng một điều không thể chấp nhận được là nhiều tín hữu Kitô Cốt không được tự do hành đạo vì những đe dọa và chống đối của những người Hồi giáo cực đoan. Các tín hữu Cốt chiếm 10% dân số Ai Cập. theo Đức Giám mục Makarios, hiện nay tại 70 làng, các tín hữu không có thánh đường, mặc dù có luật mới dễ dàng hơn về việc xây nhà thờ, nhưng các làng này vẫn không được phép chính quyền cho xây cất nhà thờ.
Roma, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết một trang mới trong tương quan đại kết giữa công giáo và chính thống sắp được mở ra. Sau các cuộc thảo luận trong những năm qua về công nghị tính và quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng trong ngàn năm thứ nhất, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học Công giáo và Chính thống sẽ bắt đầu thảo luận về hai vấn đề có trong ngàn năm thứ hai. Ủy ban này gồm 56 thành viên, trong đó 28 vị là các giám mục và thần học gia Công giáo, và 28 vị còn lại thuộc 14 giáo hội chính thống tự quản. Mỗi giáo hội có một giám mục và một thần học gia tham dự, dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch, Đức Hồng Y Cốc của Công giáo và Đức Tổng giám mục Telmessos Job của giáo phận Getcha thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople. Trong tuần lễ trước đây, tiểu ban điều hợp gồm Đức Hồng Y Quốc Cốc và một số đại diện Công giáo đã nhóm họp với các đại diện của chính thống giáo tại Leros bên Hy Lạp, để chuẩn bị đề tài cho khóa họp toàn thể của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 12 tháng 9, Đức Hồng Y Cốc nhìn nhận rằng đề tài giai đoạn 2 không đơn giản vì có nhiều chướng ngại lớn, trong đó có vấn đề các tín hữu chính thống trở về hiệp nhất với Tòa Thánh, như trường hợp các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine hoặc tại Romania và một số nơi khác, cũng như một số đề tài nóng bỏng trong ngàn năm thứ hai. Dự kiến sẽ có hai ủy ban soạn thảo các tài liệu chuẩn bị, và vào cuối năm tới 2018, sẽ có khóa họp của tiểu ban điều hợp để chuẩn bị cho khóa họp toàn thể của ủy ban vào năm 2019.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Ước mong của sự sống và hòa bình tỏ hiện trên gương mặt và đôi mắt của hàng ngàn trẻ em và người trẻ mà tôi đã trông thấy trong bản chất sung mãn của họ trong chuyến viếng thăm tại Colombia vừa qua. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa công du Colombia về. Vì thế trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu các tâm tình và cảm tưởng đã sống trong chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã cám ơn Thiên Chúa cho Ngài thực hiện được chuyến công du này. Ngài cũng biết ơn Tổng thống, chính quyền các cấp, Hội đồng Giám mục và mọi người đã cộng tác và đã làm việc rất nhiều để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm được xuôi chảy tốt đẹp. Cách riêng Đức Thánh Cha cám ơn nhân dân Colombia đã tiếp đón Ngài rất nồng hậu, với biết bao nhiêu trìu mến và tươi vui. Một dân tộc tươi vui giữa biết bao khổ đau, nhưng tươi vui. Một dân tộc với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, một trong những điều đánh động tôi nhất là trong mọi thành phố, giữa đám đông, các người cha, các bà mẹ với con nhỏ giơ chúng lên để giáo hoàng chúc lành cho chúng. Và cũng hãnh diện cho thấy con cái họ, như thể muốn nói rằng, đây là niềm hãnh diện của tôi, đây là niềm hy vọng của chúng tôi. Tôi đã thầm nghĩ, một dân tộc có can đảm sinh con và có khả năng hãnh diện làm cho trông thấy chúng như niềm hy vọng, dân tộc ấy có tương lai, và tôi đã rất thích. Chuyến viếng thăm tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1968 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1986. Đề cập tới khẩu hiệu của chuyến công du, Đức Thánh Cha nói,
Il motto del viaggio è stato demos el primer paso, cioè facciamo il primo passo, riferito al processo di riconciliazione che la Colombia sta vivendo per uscire da mezzo secolo di conflitto interno.
Khẩu hiệu chuyến viếng thăm là demos el primer paso, có nghĩa là chúng ta hãy đi bước trước, quy chiếu tiến trình hòa giải mà Colombia đang sống để ra khỏi nửa thế kỷ xung đột nội bộ đã gieo khổ đau và thù nghịch và tạo ra biết bao nhiêu vết thương khó hàn gắn. Nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con đường đã khởi sự. Với chuyến viếng thăm của tôi đã muốn chúc lành cho nỗ lực của dân tộc này, củng cố nó trong đức tin và niềm hy vọng, và tiếp nhận chứng tá của nó là một sự phong phú cho sứ vụ của tôi đối với toàn thể giáo hội. Chứng tá của dân tộc này là một sự phong phú cho toàn thể giáo hội.
Như đa số các quốc gia Mỹ Latin, Colombia là một nước trong đó có các gốc rễ Kitô rất mạnh mẽ. Và nếu sự kiện này khiến cho nỗi đau đớn sâu hơn vì thảm cảnh chiến tranh đã sâu xé nó, đồng thời làm thành việc bảo đảm cho hòa bình, nền tảng vững vàng của việc tái thiết và nhựa sống của niềm hy vọng không thể chiến thắng được. Đương nhiên là kẻ dữ đã muốn chia rẽ dân tộc này để phá hủy công trình của Thiên Chúa, nhưng cũng hiển nhiên là tình yêu của Chúa Kitô, lòng thương xót vô biên của Ngài, mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết. Chuyến công du này nhằm đem đến chúc lành của Chúa Kitô, chúc lành của giáo hội cho ước mong hòa bình trào dâng từ con tim của quốc gia ấy. Tôi đã có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của hàng ngàn người trẻ, các em thanh thiếu niên và người trẻ tràn đầy quảng trường Bogota, và tôi đã gặp tại khắp nơi sức mạnh sự sống mà chính bản tính của họ công bố sự sung mãn và khác biệt sinh thái. Colombia là quốc gia thứ hai trên thế giới về sự khác biệt sinh thái. Tại Bogota, tôi đã có thể gặp tất cả các giám mục của quốc gia này và cả ban thường vụ của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đã có thể ôm hôn các vị và trao ban cho các vị sự khích lệ mục tử của tôi. Đối với sứ mệnh phục vụ giáo hội, bí tích của Chúa Kitô là sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta. Ngày dành đặc biệt cho đề tài hòa giải tuyệt đỉnh của chuyến viếng thăm đã diễn ra tại Villa Vicencio. Ban sáng đã có buổi cử hành thánh thể với việc phong chân phước cho các vị tử đạo dòng tên là Đức cha Jesús Emilio Jaramillo Monsalve và Linh mục Pedro Maria Ramirez Ramos. Ban chiều đã có buổi phụng vụ hòa giải, một cách biểu tượng hướng tới tượng Chúa Kitô của Bogota, không cánh tay và không có chân, bị cắt chặt như dân của Ngài. Việc phong chân phước cho hai vị tử đạo đã linh động nhắc nhở rằng hòa bình cũng được xây dựng, và có lẽ nhất là được xây dựng trên máu của biết bao nhiêu chứng nhân của tình yêu, của sự thật và của công bằng, và cả các vị tử đạo đích thật đã bị giết vì lòng tin, như hai vị vừa nêu trên. Lắng nghe tiểu sử của các vị thật là cảm động đến chảy nước mắt của khổ đau và đồng thời cũng là của niềm vui. Trước các thánh tích và gương mặt của các vị, dân thánh trung thành của Chúa đã cảm nhận một cách mạnh mẽ căn tính riêng của mình, với nỗi đớn đau khi nghĩ tới biết bao nhiêu nạn nhân, quá nhiều nạn nhân, và với niềm vui vì lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên những người kính sợ Ngài.
Lòng thương xót và sự thật gặp gỡ nhau, công lý và hòa bình ôm hôn nhau. Câu này của Thánh Vịnh chứa đựng lời tiên tri và ơn thánh của Thiên Chúa đối với dân tộc bị thương tích này, để nó có thể phục sinh và bước đi trong một cuộc sống mới. Các lời tiên tri đầy tràn ơn thánh này, chúng ta đã thấy nhập thể trong các câu chuyện cuộc sống của các chứng nhân, đã nói nhân danh biết bao nhiêu người, từ các vết thương của họ, với ơn thánh Chúa Kitô đã ra khỏi chính mình và đã rộng mở cho cuộc gặp gỡ, cho sự tha thứ và cho việc hòa giải. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tại Medellin, viễn tượng đã là cuộc sống Kitô như là môn đệ, ơn gọi và sứ mệnh. Đức Thánh Cha khẳng định,
quando i cristiani si impegnano fino in fondo nel cammino della sequela di Gesù Cristo, diventano veramente sale, luce e lievito nel mondo, e i frutti si vedono abbondanti.
Khi các Kitô hữu dấn thân cho tới cùng trên con đường theo Chúa Giêsu Kitô, họ thực sự trở thành muối, ánh sáng và men trong thế giới và mang lại các hoa trái phong phú. Một trong các hoa trái đó là Hogares, các nhà nơi các trẻ em và thanh thiếu niên bị cuộc đời gây thương tích có thể tìm thấy một gia đình mới, nơi các em được yêu thương, tiếp đón, che chở và đồng hành. và có các hoa trái khác phong phú như các chùm nho là ơn gọi linh mục và đời thánh hiến, mà tôi đã có thể chúc lành và khích lệ với niềm vui trong cuộc gặp gỡ không thể quên đối với các người sống đời thánh hiến và thân nhân của họ. Và sau cùng tại Cartagena là thành phố của Thánh Pietro Claver, tông đồ của các người nô lệ, trọng tâm đã là việc thăng tiến bản vị con người và các quyền căn bản của nó. Thánh Pietro Claver cũng như mới đây, Thánh nữ Maria Bernarda Butler đã hiến cuộc sống cho những người nghèo nhất và bị gạt bỏ ra bên lề xã hội. Và như thế các vị đã cho thấy cuộc sống của cuộc cách mạng đích thực, cuộc sống theo tinh thần tin mừng, chứ không phải cuộc sống ý thức hệ, mới thực sự giải phóng con người và các xã hội khỏi cảnh nô lệ hôm qua cũng như hôm nay. Trong nghĩa đó, đi bước đầu tiên có nghĩa là tới gần, cúi xuống, đụng chạm tới thịt xác của người anh chị em bị thương và bị bỏ rơi. Và làm điều đó với Đức Kitô là Chúa đã trở thành nô lệ vì chúng ta. Nhờ Ngài có niềm hy vọng, bởi vì Ngài là lòng thương xót và hòa bình. Tôi tái phó thác dân nước Colombia yêu quý cho Đức Mẹ, Đức Bà Chiquinquira mà tôi đã có thể kính viếng tại nhà thờ chính tòa Bogota. Với sự trợ giúp của Mẹ Maria, ước chi mỗi một người dân Colombia có thể đi bước đầu tiên mỗi ngày hướng tới người anh chị em, và như thế cùng nhau xây dựng ngày này qua ngày khác nền hòa bình trong tình yêu thương, sự công bằng và sự thật.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ả Rập. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Ngài chào Hội Thánh Teresa Chúa Giêsu và các nữ tử người nghèo. Ngài khích lệ các chị kiên trì trong đặc sủng của Đấng sáng lập. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên hội nghị của các học viện Salesian và các nữ tu Salesian Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cũng như các tham dự viên hội nghị quốc tế y khoa hàng không. Ngài cũng chào các nhóm giáo xứ và thành viên Hiệp hội Trợ giúp Firenze do Đức Hồng Y Giuseppe Pettori tháp tùng về hành hương Roma. Ngài cầu chúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ là dịp giúp mọi người lớn lên trong tình yêu Chúa, để các cộng đoàn là nơi sống kinh nghiệm lòng thương xót đối với tha nhân. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ năm giáo hội cử hành lễ suy tôn thánh giá Chúa. Ngài chúc người trẻ biết củng cố việc đối thoại với Chúa và phổ biến ánh sáng và niềm an bình của Ngài cho tha nhân. Người đau yếu tìm được sự ủi an trong thập giá Chúa là đấng tiếp tục công trình cứu chuộc của Ngài trong cuộc sống của từng người. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn hãy biết cố gắng duy trì tương quan thường ngày với Chúa khi tô chịu đóng đinh, để tình yêu của họ luôn ngày càng đích thực, phong phú và bền chặt hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những ai đau khổ vì lũ và bùn trong tỉnh Livorno. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết và bị thương, cũng như thân nhân của họ và tất cả những ai đang bị thử thách. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a
Dominum vobiscum.
Et con spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá đức tin và tình yêu của bà Susan Void, một phụ nữ bị mắc chứng bệnh hiếm đa xơ cứng.
Đêm 13 rạng ngày 14 tháng 3 năm 1992, bà Susan Void êm ái rút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 58 tuổi sau gần 30 năm bị tê liệt. Bà Susan Void, nhổ danh Susan Wissock, sinh năm 1934 tại Grön, bang Valle, Thụy Sĩ. Susan là con thứ hai và cũng là con út trong một gia đình công giáo, vừa khá giả, vừa đạo đức. Do đó, Susan sinh ra và lớn lên trong một bầu không khí đượm đầy đức tin và lòng sùng kính mẹ Maria, trinh nữ rất thánh. Mỗi chiều, cô bé thường đến nhà thờ giáo xứ để tham dự buổi lần hạt mân côi chung. Cô bé đạo đức đoan trang đến độ, một lần mẹ cô nói với cô, chắc chắn là khi lớn lên con sẽ xin vào tu dòng phải không? Không ngờ cô bé trả lời, mẹ ạ, con rất thích cầu nguyện, nhưng sau này con có ý lập gia đình chứ không đi tu. Nghe thế, bà mẹ im lặng, không ép buộc, cũng không nài nỉ gì thêm. Mãn bậc tiểu học, Susan theo một khóa học về thương mại, hầu có thể giúp thân phụ trong việc trông coi cửa hàng. Năm 24 tuổi, Susan gặp Marcel Voigt, một thanh niên cùng làng lớn hơn nàng 6 tuổi. Hai người quý mến nhau, tìm hiểu nhau và sau cùng quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng thân sinh của Susan không bằng lòng, bởi lẽ đôi trai gái không môn đăng hộ đối. Marcel quá nghèo. Nhờ Susan khéo nài nỉ, ông bố mới chấp thuận. Đám cưới diễn ra vào tháng 11 năm 1959. Năm sau, Susan cho ra chào đời đứa con trai đầu lòng và đặt tên là Gérald. Ba năm sau, ra đời đứa con thứ hai, đặt tên là Serge và cũng là đứa con sau cùng. Đôi vợ chồng trẻ Marcel và Susan Voigt như bơi lội trong yêu thương hạnh phúc. Nhưng rồi mây mù kéo đến vây phủ mái ấm gia đình. Chỉ một tháng sau ngày sinh hạ đứa con thứ hai, Susan bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu không lành. Một buổi tối, đang ngồi, muốn đứng lên, nhưng nàng không thể nào đứng lên được. Ngày hôm sau, Susan đi lại được, nhưng phải đi cà nhắc. Cơn đau tưởng rằng chỉ thoáng qua, nào ngờ cứ tiếp tục, và càng ngày bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn. Susan gần như bị tê liệt. Mùa xuân năm 1972, tức là 9 năm sau khi cơn đau xuất hiện, bác sĩ cho biết bà Susan bị chứng ngạnh kết từng đám sclerosis unplugged và tuyên bố vô phương cứu chữa. Cả hai vợ chồng Marcel và Susan như rơi vào một tình trạng tuyệt vọng, đặc biệt là bà Susan. Bà bị khủng hoảng trầm trọng và mấy lần toan tính tự tử để khỏi trở thành gánh nặng cho chồng, cho con. May mắn thay, cơn khủng hoảng chỉ kéo dài trong vòng vài tháng. Sau đó, bà Susan bắt đầu chấp nhận cơn bệnh của mình. Bà cũng tìm ra ý nghĩa và giá trị cứu độ của đau khổ. Từ đó, bà can đảm dâng cơn bệnh của mình cho Thiên Chúa. Trong khi đó, ông Marcel, người chồng trung tín của bà, vẫn tiếp tục yêu thương người vợ tàn tật. Lúc này thì bà Susan bị tê liệt hoàn toàn. Đến năm 1978, để có thể dành nhiều thời giờ cho vợ, ông bỏ hẳn việc làm và ở nhà chăm sóc vợ. Có lần, ông Marcel nói với vợ, chúng mình đã chẳng thể hứa yêu nhau và trung tín với nhau suốt đời, trong lúc thịnh đạt cũng như khi gặp cảnh gian truân đó sao? Đôi lúc, quá cảm động trước tâm tình trìu mến của chồng, bà Susan nhỏ nhẹ hỏi chồng, làm sao mà anh có thể tiếp tục yêu em, trung tín với em, trong khi em là người tàn tật, đem đến gánh nặng cho anh? Ông Marcel âu yếm trả lời, anh chăm sóc em, trung tín với em, chỉ vì anh yêu em và anh yêu mến Chúa. Mặc dù biết rằng bệnh của mình vô phương cứu chữa, bà Susan vẫn cố gắng tìm cách chữa chạy. Bà tìm đến những bác sĩ đại tài và chuyên môn ở Thụy Sĩ và ở Pháp. Bà cũng đi hành hương lộ đức, kêu xin Đức Mẹ ban ơn sức mạnh để chịu bệnh. Sau cùng, ý thức rõ ràng tình trạng tê liệt hoàn toàn của mình, bà Susan cố gắng giúp chồng trong công việc giáo dục hai đứa con trai. Bà dạy kèm chúng khi chúng ở nhà. Bà cũng giúp thân phụ trong việc giấy tờ liên quan đến cửa hàng. Nhưng điều mà bà Susan có thể làm được và làm cách thường xuyên, đó là liên lỉ cầu nguyện và lần hạt mân côi. bà được thừa hưởng nơi mẹ hiền lòng kính mến Đức Mẹ. Bà cũng đặc biệt dâng những đau khổ của bà để xin Chúa ban sức mạnh cho những người bị lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Trong cuộc đời tàn tật, bà Suzanne được hưởng niềm hạnh phúc sâu xa ngày trông thấy người con trai đầu lòng Gerard được thụ phong linh mục. Cha Gerard tiến lên bàn thờ dâng thánh lễ đầu tiên vào tháng 6 năm 1988. Cha tâm sự, chính sự kiên nhẫn chịu bệnh và đời sống đạo đức của mẹ tôi là nguyên nhân chính thúc đẩy tôi chọn đời sống linh mục.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Hoạt động hiệu quả là nhờ đời sống nội tâm.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề sống nội tâm trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Giám mục của truyền hình. Thủy thủ lặn đáy biển, phi hành gia bay trên phi thuyền đều dấn thân mạo hiểm vì khoa học. Ngày nào con bỏ tất cả và bất cứ giây phút nào cũng sẵn sàng liều mình vì Chúa, người ta mới tin đời nội tâm của con. Hãy chạy khắp thế gian và la lớn tiếng với mọi người, có một người đã chết cho bạn. Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh lặng để giúp đời nội tâm tiến lên, lâu nay con đã dành mấy phút. Trên thế giới không mấy ai lại không biết danh tiếng của Đức cha Fulton Sheen, trước là phụ tá giám mục tại New York, sau trở thành giám mục giáo phận Rochester. Ngài là một người hoạt động không biết mệt mỏi. Với tư cách một giám mục phụ tá, rồi giám đốc hội truyền bá đức tin toàn quốc, Ngài đã viết nhiều bài báo và nhiều tác phẩm đạo đức có giá trị. Đặc biệt, người ta quen gọi Ngài là giám mục truyền hình, vì tuần nào Ngài cũng xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình để giảng dạy với biệt tài thu hút vô số khán giả, khoảng 20 triệu. Ngoài những số tiền lớn, Ngài kêu gọi giáo dân đóng góp, người ta nói rằng nguyên tiền bán sách của Ngài và xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình cũng lên đến hàng triệu đô la mỗi năm. Ngài dùng những món tiền lớn ấy để làm gì? Để dâng cho hội truyền bá đức tin. Một điều nổi bật khiến người ta càng mến phục Ngài hơn là bí quyết thành công của Ngài. Đó là sống đời nội tâm liên lỉ. Ngài chỉ sống trong một căn nhà nho nhỏ ở ngoài thành phố New York, sáng đến văn phòng làm việc, chiều tối lại trở về ngoại ô. Ban sáng, sau giờ nguyện ngắm, Ngài dâng thánh lễ rồi giúp lễ cho cha thơ ký. Mỗi tối, Ngài cầu nguyện lâu giờ trước thánh thể. Bên kho tàng vô giá ấy, Ngài múc lấy nhựa sống cho tâm hồn tông đồ và bầu nhiệt huyết hăng say để rồi truyền lại cho mọi người qua sách báo cùng các phương tiện truyền thông xã hội. Thiếu đời nội tâm có thể đi tới đâu? Tất cả mọi người không cần tài ba lỗi lạc mới nên thánh được, chỉ cần ơn Chúa và ý chí của con. Ít người làm thánh, bởi vì học hành thành tài thì dễ hơn là đi thay đổi cả cuộc sống để mà nên thánh. Còn hăng say phụng sự Chúa rất tốt, nhưng lòng sốt sắng không đi đôi với sự canh tân tâm hồn thì sẽ không đẹp ý Chúa. Trên màn ảnh, ngọn lửa phần phật làm mọi người kinh khiếp, nhưng không đốt nóng, không nấu chín, vì nó là lửa giả, không phải là lửa thật, không do một lò lửa hồng bốc lên. một đời nội tâm đơn sơ. Thinh lặng bên ngoài, nhất là thinh lặng bên trong, là bầu khí của cuộc sống nội tâm. Ai phải nên thánh? Tất cả mọi người không có luật trừ, khởi sự từ chính mình con, vì Chúa mời gọi tất cả. Để đi tìm một gương dễ nhớ, dễ hiểu cho đời sống nội tâm, thiết tưởng không gương nào bằng gương cha Antoine, người lập tu hội linh mục Prado, viết nhiều sách thiêng liêng giá trị, trong đó có cuốn căn bản nhất là Môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Trong thời gian tĩnh tâm tại đan viện Sepphong, ngài đã viết trên vách tường những chữ đơn sơ thâm thúy sau đây, nói lên tất cả bầu nhiệt huyết sống kết hợp mật thiết với Chúa của ngài mà ngày nay vẫn còn đậm nét. Máng cỏ, Nazareth, thánh giá, thánh thể. Sống khó nghèo, chuyên khiết, tuân phục, yêu thương, thinh lặng, khiêm nhường như Chúa Giêsu đã sống nơi máng cỏ, tại Nazareth, trên thánh giá và trong nhà tạm. Thật rõ ràng, đơn sơ, thâm thúy, phong phú và dễ nhớ, dễ bắt chước biết bao.
Chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa những vùng hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu đừng là nơi náu thân. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Trở về một cõi rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nở. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Yemen, sau 18 tháng bị bắt cóc ở Yemen, cha Tom Usunali, dòng Don Bosco, Ấn Độ, đã được trả tự do hôm 12 tháng 9 vừa qua. Lvov, tức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, than phiền rằng Tây Phương quên lãng chiến tranh tại miền Đông Ukraine. Vatican, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một số người trẻ làm dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm tới tại Vatican với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.